tạng thư sống chết, Sujan Rinpoche, ni sư Thích Nữ Trí Hạ Việt Vị. Tự tánh sâu xa của tâm. Không ai có thể chết một cách vô quý và hoàn toàn bảo đảm khi họ chưa thực sự ngộ được bản chất sâu xa của tâm. Vì chỉ có sự chứng ngộ này được thuần thục qua nhiều năm thiền định mới có thể giữ vững tâm suốt tiến trình rối loạn của cái chết. Trong tất cả những phương pháp mà tôi biết để giúp người trực nhận bản tâm, thì phương pháp Dzogchen, dòng tuệ giác trực tiếp và cổ nhất trong giáo lý Phật và chính là nguồn gốc của giáo lý Bạo Đô, là phương pháp minh bạch nhất, hiệu nghiệm nhất và thích hợp nhất cho nhu cầu hiện nay. Nguồn gốc của Dzogchen trở về từ thời Phật Nguyên Ngụy, Đức Samantabhadra phổ hiện, truyền xuống trong một hệ truyền thừa không gián đoạn cho đến ngày nay. Hàng trăm ngàn người ở Ấn, Hy Mã Lạp Sơn và Tây Tạng đã đạt ngộ nhờ thực hành phương pháp ấy. Có một lời tiên tri kỳ diệu rằng, vào thời đại tối tăm, trái tim của Samantabhadra sẽ chiếu sáng như lửa. Cuộc đời tôi, sự giảng dạy của tôi và quyển sách này được phụng hiến để thắp lên ngọn lửa ấy trong tim và não của thế giới. Sự nâng đỡ niềm cảm hứng và thầy hướng đạo niên viện của tôi là Ngài Padma Samphawa, bậc thầy tối thượng Liên Hoa Sanh. Ngài là linh hồn của Dzogchen, là người hoằng dương vĩ đại nhất cho giáo lý này, nhập thể của giáo lý với những đức tính quảng đại sáng chói, với thần thông, với năng lực tuệ giác và lòng từ bi vô biên. Dzogchen không được giảng dạy rộng rãi ở Tây Tạng và trong một thời gian, nhiều bậc thầy lớn nhất cũng không giảng dạy pháp môn này ở thế giới tân tiến. Thế thì, tại sao bây giờ tôi giảng dạy? Một vài bậc thầy đã bảo tôi rằng, đã đến lúc nên quảng dương Dzogchen, thời gian mà lời tiên tri đã nói đến. Tôi cũng cảm thấy rằng, thực thiếu từ bi nếu không san sẻ với mọi người hiện hữu của một tuệ giác kỳ diệu như thế. Nhân loại đã đến một giai đoạn khủng hoảng trong cuộc tiến hóa và thời đại cực kỳ hỗn loạn, đòi hỏi một nền giáo lý minh bạch có hiệu năng. Tôi cũng thấy con người ngày nay cần một con đường được tỉa sạch giáo điều độc đoán, siêu hình phức tạp và những thứ phụ tùng có tính cách ngoại lai về phương diện văn hóa. Một con đường vừa giản dị vừa sâu sắc, một con đường không cần phải thực hành trong am thất hay tu viện, mà có thể hòa nhập vào đời sống hàng ngày và có thể thực hành bất cứ ở đâu. Vậy Dzogchen là gì? Đó không phải là một giáo lý đơn thuần, không phải là một nền triết học khác, một hệ thống tinh vi khác, cũng không phải là một mớ kỹ thuật hấp dẫn. Dzogchen là một trạng thái tâm, cái trạng thái nguyên quỹ toàn giác vốn là cốt tủy của tất cả chư Phật và tất cả các con đường tâm linh. Đó là tột đỉnh của một tiến hóa tâm linh nơi một con người. Dzogchen thường được dịch là sự toàn hảo lớn lao. Tôi thích để nguyên danh từ Dzogchen, bởi khi nói sự toàn hảo là bao hàm có một cái gì ta phải cố đạt tới, một mục đích nằm cuối một con đường dài gian khổ. Không gì đi xa ý nghĩa thực sự của Dzogchen hơn thế, vì Dzogchen là trạng thái đã toàn hảo của bản tính nguyên quỷ của ta, không cần phải làm cho toàn, vì nó ngay từ khởi thủy đã toàn vẹn như bầu trời. Tất cả giáo lý Phật đều được giải thích theo cảnh, hành, quả. Cảnh hay nền tảng của Dzogchen là trạng thái nguyên quỷ căn bản. Bản chất tuyệt đối của chúng ta vốn đã toàn hảo và luôn luôn có mặt. Bà Thun Rinpoche nói, nếu không cần tìm kiếm bên ngoài, cũng không phải là một cái gì trước đây bạn chưa có và bây giờ phải mang vào trong tâm bạn. Vậy trên phương diện cảnh hay nền tảng, cái tuyệt đối thì bản chất hay tự tính của chúng ta đồng với chư Phật. Và ở từng mức này thì không có vấn đề giáo lý hay thực hành nào cả, dù chỉ bằng tơ tóc. Tuy nhiên cần hiểu rằng chư Phật đi một đường, chúng ta đi một nẻo. Chư Phật nhận chân được Phật tính và đạt giác ngộ, còn chúng ta không nhận chân được Phật tính ấy nên trở thành mê mờ rối rắm. Tình trạng này được gọi là một cảnh hai đường. Hoàn cảnh tương đối của chúng ta là tự tâm chúng ta bị mê mờ, cho nên ta cần giáo lý và thực hành để quay trở về chân lý. Đây là con đường của chốt chen hành. Cuối cùng trực nhận bản tâm ta là đạt giải thoát hoàn toàn và trở thành một vị Phật. Đây là quả của chốt chen, và nó có thể thực hiện ngay trong một đời này nếu hành giả thực sự để hết tâm trí mình vào đó. Những bậc thầy chốt chen biết rõ những nguy hiểm của sự lầm lẫn cái tuyệt đối với cái tương đối. Những người không hiểu được tương quan này có thể bỏ qua ngay cả coi thường khía cạnh tương đối của sự tu tập và định luật nhân quả nghiệp báo. Tuy nhiên người nào thực sự nắm được ý nghĩa chốt chen thì lại càng có ý thức sâu xa hơn về nghiệp và càng xem trọng nhu cầu cần thiết là thanh luyện và tu tập tâm linh. Bởi vì những người này hiểu được ở trong đó còn có cả một kho tàng rộng lớn đang bị che khuất, nên càng cố gắng nhiệt tâm với một kỷ luật tự nhiên luôn luôn hăng hái để tẩy trừ bất cứ chướng ngại gì ngăn che mình với bản tính chân thật của mình. Giáo lý chốt chen giống như một tấm gương phản chiếu. Nền tảng của bản tính nguyên quỷ của ta vốn thanh tịnh, giải thoát vô cấu, không bị giam giữ bởi một tri thức ngụy tạo nào, dù tinh vi quyến rũ đến đâu. Thế thì với tôi, sự kỳ diệu của chốt chen là gì? Tất cả giáo lý đều đưa đến giải thoát, nhưng điểm độc đáo của chốt chen là ngay cả khía cạnh tương đối của giáo lý này, ngôn ngữ của chốt chen không bao giờ làm nhiễm ô cái tuyệt đối bằng những khái niệm. Nó để cho cái tuyệt đối ở yên trong vẻ sơ nguyên, năng động, giản đơn, tráng lệ của nó. Nhưng đối với kẻ nào có tâm khoáng đạt, thì ngôn ngữ ấy thật rõ ràng, mạnh mẽ đến độ, dù chưa giác ngộ, mà nghe tới ta cũng đủ có một thoáng nhìn thấy được vẻ tráng lệ, huy hoàng của trạng thái giác ngộ. Cái thấy. Sự thực tập tu luyện chốt chen được mô tả là kiến thiền hạnh. Thấy được một cách trực tiếp trạng thái tuyệt đối, cảnh hay nền tảng của bản thể chúng ta, tự tánh, tánh bản nhiên, đó là kiến. Cái cách để làm cho cái thấy ấy không gián đoạn gọi là thiền, và hội nhập cái thấy ấy vào trong toàn thể thực tại và cuộc đời chúng ta gọi là hạnh. Vậy thì kiến là gì? Đấy là thấy được thực trạng của vạn pháp như nó là. Đấy là biết được rằng bản tánh thực của tự tánh cũng là bản tánh thực của sự vật. Và đấy là nhận được rằng bản tánh thực của tâm ta chính là chân lý tuyệt đối. Đức Chôm Rinpoche nói, kiến là sự bao gồm của trạng thái tỉnh thức sơ nguyên, trong đó mọi sự được chứa đựng, nhận thức giác quan và hiện tượng bên ngoài, sinh tử và niết bàn. Sự tỉnh thức ấy có hai khía cạnh, không là cái tuyệt đối và tướng, hay là nhận thức là cái tương đối. Điều này muốn nói rằng toàn thể lĩnh vực tướng có thể hiện ra và tất cả hiện tượng trong mọi thực tại khác nhau, dù sanh tử hay niết bàn, tất cả vẫn luôn luôn và sẽ mãi mãi toàn vẹn, đầy đủ trong bầu trời bao la của tự tánh tâm. nhưng mặc dầu tinh túy của vạn pháp là trống rỗng và thanh tịnh từ khởi thủy, bản chất của nó vẫn đầy đủ đức tánh cao quý sung mãn mọi khả năng. Đó là một môi trường sáng tạo vô biên, năng động không ngừng nghỉ và luôn luôn tự nhiên toàn hảo. Bạn có thể hỏi, nếu trực nhận cái thấy ấy là chứng ngộ bản tâm, thế thì bản tâm là gì? Hãy tưởng tượng một bầu trời trống rỗng bao la, trong sáng từ khởi thủy tinh túy, thể của nó là như thế. Hãy tưởng tượng một mặt trời sáng, trong, không bị mây che, hiện diện một cách tự nhiên, bản chất tướng của nó là như thế. Hãy tưởng tượng mặt trời ấy chiếu ra một cách vô tư trên tất cả người vật, đi vào mọi hướng. Năng lực dụng của nó, biểu hiện của tâm đại bi là như thế, không gì làm chứng ngại nó được, và nó thâm nhập khắp cả. Bạn cũng có thể tưởng đến tự tánh tâm như một tấm gương với năm năng lực hay trí khác nhau. Tính mở rộng bao la của nó là pháp giới thể tánh trí, thai tạng của lòng bi mẫn. Khả năng phản chiếu của tấm gương từng chi tiết đều hiện rõ khi một vật đi qua nó. Đấy là đại viên cảnh trí. Bản chất không thiên vị chút nào của nó đối với mọi ấn tượng in lên nó, là bình đẳng tánh trí, khả năng phân biệt rõ ràng, không lẫn lộn mọi hiện tượng khởi lên. Đó là diệu quang sát trí, và tiềm năng có được mọi sự đã viên thành toàn vẹn, hiện diện tự nhiên là thành sở tác trí. Trong Dzogchen Kiến được thầy trực tiếp truyền cho môn đệ, chính cái độc đáo của sự điểm đạo này đã làm cho Dzogchen thành đặc biệt, độc nhất vô nhị. Cái được truyền cho môn đệ trong lúc khai đạo chính là kinh nghiệm trực tiếp về tâm giác ngộ của chư Phật, qua sự ban ân của một bậc thầy, biểu tượng của sự chứng ngộ toàn vẹn. Muốn có thể tiếp nhận được sự khai đạo, người học cần phải đạt đến một giai đoạn trong đó họ vừa có được tâm khoảng đại, vừa có lòng sùng kính, để làm cho họ dễ cảm thụ đối với ý nghĩa chân thật của Dzogchen. Làm sao tâm giác ngộ của chư Phật có thể truyền được? Hãy tưởng tượng bản tâm như cái mặt của bạn, nó luôn luôn ở với bạn, nhưng bạn không thấy được nếu không có sự giúp đỡ. Tưởng tượng rằng bạn chưa hề thấy một tấm gương, sự khai ngộ của vị thầy lại như thình lình đưa đến trước mặt bạn một tấm gương, và lần đầu tiên bạn thấy được chính cái mặt của bạn phản chiếu. Cũng như mặt bạn, sự tỉnh giác thuần túy về tự tánh tâm không phải là một cái gì bậc thầy mới đem lại cho bạn mà lâu nay bạn không có. Đó cũng không là một cái gì mà bạn có thể tìm ở bên ngoài bạn. Nó vẫn luôn luôn là của bạn, nhưng cho đến lúc ấy bạn chưa từng thực sự nhìn thấy nó một cách trực tiếp. Bà Thun Rinpoche giải thích, theo truyền thống đặc biệt của những bậc thầy thì bản tâm được khai ngộ ngay khi tâm phân biệt tam biệt. Trong lúc khai thị, bậc thầy cắt đứt hoàn toàn cái tâm phân biệt để bày ra tự tánh nguyên sơ của tâm, gọi là tính giác Rita, hiển thị bản chất thực của nó một cách rõ ràng. Trong giây phút mãnh liệt ấy, có một sự hòa nhập giữa tâm và trí xảy ra. Người học có ngay kinh nghiệm không chối cãi được về tự tánh bản chất Rita. Trong cùng một giây phút ấy, thầy khai thị và trò chứng ngộ. Khi vị thầy hướng ân sủng của mình cho trí giác của ông về tự tánh vào tự tánh tâm của đệ tử, là thầy trực chỉ cho đệ tử bản lai diện mục của y. Tuy nhiên, muốn cho sự khai ngộ của thầy được hoàn toàn công hiệu thì cần phải tạo cho đúng điều kiện và môi trường thích hợp. Trong lịch sử chỉ có một số ít người đặc biệt nhờ nghiệp đã thanh tịnh mới có thể trực nhận bản tâm và ngộ ngay tức khắc. phần đông còn lại sự khai thị phải luôn luôn được chuẩn bị bởi một số điều kiện trước đấy. Chính những chuẩn bị này tịnh hóa, lột hết cái tâm phàm, đưa bạn đến trạng thái trong đó tâm bản nhiên có thể được khai thị cho bạn. Trước tiên thiền định, phương thuốc chữa bệnh phân tán đưa tâm về nhà, khiến nó có thể an trú trong trạng thái tự nhiên. Thứ hai, những thực tập sâu xa về thanh luyện, tăng cường thiện nghiệp nhờ tích lũy công đức và trí tuệ, làm mòn tiêu mất những tấm màn cảm xúc và tri thức che khuất bản tánh tự nhiên của tâm. Thầy tôi đã viết, khi những chướng ngại ngăn che đã được tẩy trừ, thì trí tuệ bản nhiên của tự tánh sẽ chiếu sáng. Những thực tập để thanh luyện này đã được thi thiết khéo léo để đem lại một sự chuyển hóa nội tâm toàn vẹn. Chúng bao quát toàn thể thân, lời, ý, và khởi sự bằng một quan sát sâu xa về tính độc nhất vô nhị của đời người, tính thường tại của vô thường và chết, tính nhân nào quả ấy của mọi hành vi, vòng lẫn quẩn đau khổ của hai luân hồi sinh tử. Nhưng tư duy này gợi lên ý thức mãnh liệt về từ bỏ, một ước muốn cấp thiết để ngoi lên khỏi sinh tử và đi theo con đường giải thoát. Đây là nền tảng cho sự thực hành đặc biệt, gồm có quay về nương tựa Phật, chân lý trong lời dạy của Ngài và tấm gương của những hành giả đã thực hành giáo lý ấy, và nhờ vậy đánh thức niềm tin vào Phật tính ở trong ta. Nảy sinh lòng bi mẫn hay tâm bồ đề, trái tim của trí giác sẽ giải thích ở chương 12. Luyện tâm để làm việc với chính mình và người khác, và những khó khăn trong đời. Tẩy trừ những chướng ngại và cấu quế, nhờ quán tưởng và trì chú để thanh lọc và chữa lành thân tâm. Tích lũy công đức và trí tuệ bằng cách phát triển bố thí và tạo những hoàn cảnh lành tốt. Tất cả những thực tập nói trên hợp thành, xoay quanh pháp du già đạo sư, phương pháp căn bản mãnh liệt, cảm động hơn tất cả, tối cần thiết, để mở mang tâm trí, hầu trực nhận trạng thái thiện. Thứ ba một, tra tầm đặc biệt đi sâu vào bản chất của tâm và các tướng, sẽ làm kiệt quệ sự không ngừng theo đuổi tư duy, tìm kiếm của tâm. Sự lệ thuộc, đủ thứ khái niệm, phân tích, tham khảo của nó và đánh thức sự chứng nhập bản chất chân không. Những chuẩn bị ấy vô cùng quan trọng, cần được thực hiện song hành một cách có hệ thống để làm cho người học có thể đánh thức bản tâm, sẵn sàng cho thời điểm được thầy khai thị bản lai diện. Niosun Lung Tốc về sau trở thành một trong những đạo sư vĩ đại về thiền đốn ngộ trong thời hiện đại, đã theo thầy Pathun trong 18 năm. Suốt thời gian ấy, hai thầy trò không rời nhau. Niosun học và hành rất chuyên cần, đã tích lũy một kho công đức, thực tập và tịnh hóa, sẵn sàng để nhận ra bản tâm, nhưng vẫn chưa được thầy khai thị. Rồi vào một buổi chiều, Pathun Rinpoche đã khai thị cho ông. Việc ấy xảy ra vào lúc họ cùng ở lại trong một am ẩn cư trên núi, phía trên ngôi tu viện. Đấy là một đêm đẹp trời. Bầu trời xanh thẳm sáng lên dưới ánh sao lấp lánh. Âm thanh tịch mịch càng tăng thêm bởi tiếng chó sủa xa xa. Pathun Rinpoche đang nằm dài dưới đất, thực tập một kiểu tu chốt chen đặc biệt. Ngài gọi Niyoshun đến bảo, có phải ông bảo là ông chưa biết tự tánh tâm là gì hay không? Niyoshun đoán biết qua giọng nói của thầy rằng đấy là một giây phút nghiêm trọng. Ông gật đầu chờ đợi. Pathun Rinpoche nói, kỳ thực thì không có gì. Ngài nói bâng quơ và thêm, này con, hãy tới nằm đây như cha già của con. Niyoshun tiến đến, duỗi dài cạnh ông. Con có thấy những vì sao trên trời không?
Dạ có.
Con có nghe chó sủa phía dưới tu viện không?
Dạ có.
Con có nghe ta nói gì với con không?
Dạ có.
Được rồi. Tự tánh tâm, bản chất của Dzogchen chỉ là thế này. Niyoshun kể lại những gì xảy ra lúc đó. Ngay khi ấy tôi đạt đến một sự chắc chắn của thực chứng nội tâm. Tôi đã giải thoát khỏi xiềng xích của phải và không phải. Tôi đã nhận chân trí giác nguyên thủy, sự hợp nhất đơn thuần giữa không với trực giác nội tại. Tôi được khai ngộ nhờ ân phước của thầy, như Saraha, bậc thầy vĩ đại của Ấn Độ đã nói: kẻ nào mà lời thầy đã thâm nhập vào tâm sẽ thấy được chân lý như ngọc trong lòng ta. Vào lúc ấy mọi sự hiển bại, kết quả bao năm tu tập thanh luyện đã phát sinh. Niyoshun đã chứng ngộ bản tánh, không có gì phi thường trong lời lẽ mà bậc thầy đã sử dụng. Chúng kỳ thực rất bình thường, nhưng ngoài lời lẽ, một cái gì khác đã được truyền thông. Cái mà bậc thầy khai thị là bản chất nội tại của mọi sự, mà chính là ý nghĩa chân thật của Dzogchen. Vào lúc này, bậc thầy đã đưa đệ tử vào trạng thái chứng ngộ qua năng lực và sự gia trì của sự thực chứng nơi ngài. Nhưng các bậc thầy không giống nhau. Họ có thể dùng đủ mọi phương tiện thiện xảo để tạo ra sự thay đổi tâm lý ấy nơi đệ tử. Và Thun Thuan Bose chẳng hạn đã được khai ngộ bằng một cách lạ lùng, bởi vì thầy quái cỡ tên Du Kenche mà tôi được nghe truyền tụng như sau. Bà Thun Rinpoche đang tu một phép quán yoga cao cấp và bị kẹt. Không một đồ hình nào về chư thiên hiện ra trong tâm ông. Một hôm, ông đi đến thầy đang ngồi uống trà bên đống lửa đốt giữa trời. Ở Tây Tạng, khi bạn thấy một bậc thầy mà mình kính trọng thì bạn lại dài. Khi bà Thun Rinpoche khởi sự lại từ xa, thì Đô Khánh Chê điểm mặt ông mà gặm lên: "Ê, con chó già kia có giỏi thì cứ đến đây." Du Kenche có dáng vóc một hiệp sĩ dữ tợn với tóc xõa dài, áo quần xốc xếp, ưa cởi ngựa. Khi Ba Thun Rinpoche tiếp tục lại và tiến gần ông, ông luôn mồm chửi rủa và ném sỏi đá càng lúc càng lớn, cho đến khi Ba Thun tới trong tầm tay thì ông quật ngã ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, Ba Thun ở trong một trạng thái tâm khác hẳn. Những đồ hình lâu nay quán không được bỗng nhiên hiện rõ ra cho ngài. Một câu chửi và nhục mạ của vị thầy đã phá tan những dư tàn trong tâm phân biệt của người đệ tử. Và mỗi cục đá trúng người, ông đã mở những huyệt đạo bế tắc trong cơ thể ông. Trong hai tuần kỳ diệu tiếp theo, những hình ảnh của đồ hình đã không rời ông. Bây giờ tôi sẽ cố đưa ra một vài ý nghĩa kiến là gì, nó ra sao khi đã trực ngộ bản tâm, mặc dù thực sự thì không ngôn từ phân biệt nào mô tả được điều ấy. Dzogchen Rinpoche nói, lúc đó giống như cất một cái mộng ra khỏi đầu bạn, thật là nhẹ nhõm, khoáng đạt vô biên. Đây là cái thấy tối thượng, thấy cái chưa từng thấy trước đây. Khi bạn thấy được cái chưa từng thấy thì mọi sự mở ra trải rộng, rõ ràng, đầy sức sống, lạ lùng tươi mát. Nó như thể là một cái mái vừa bay khỏi tâm bạn, hay một bầy chim thình lình bay ra từ một cái tổ đen tối. Mọi sự hạn cuộc trong đời đều tan biến rơi rụng, như xé một dấu niêm phong. Người Tây Tạng thường nói, tưởng tượng bạn đang ở trong một ngôi nhà trên đỉnh một ngọn núi cao nhất thế giới. Thình lình toàn thể ngôi nhà đã ngăn bít nhãn quan của bạn bấy lâu bỗng sụp đổ, làm cho bạn thấy được mọi sự vật xung quanh trong và ngoài. Nhưng kỳ thực không có vật gì để thấy. những gì xảy ra không thể so sánh với bất cứ gì thường ngày. Đấy là một sự thấy toàn vẹn, đầy đủ, chưa từng có trước kia. Kẻ thù nguy hiểm nhất của bạn đã trói bạn vào vòng sinh tử tử vô lượng kiếp đến nay, chính là sự chấp thủ và cái bị chấp thủ. Khi bậc thầy khai thị và bạn nhận được, thì hai thứ đó bị đốt sạch như lông chim trong ngọn lửa, không còn dấu vết. Cả sự chấp thủ và cái bị chấp thủ, vật bị chấp thủ và con người chấp thủ được giải phóng trọn vẹn từ căn bản. Căn nguyên của vô minh đau khổ hoàn toàn khô kiệt, và mọi sự xuất hiện như bóng trong gương, trong suốt, long lanh và như mộng huyễn. Khi bạn tự nhiên đạt đến trạng thái thiền định ấy, khởi hứng bởi kiến, thì bạn có thể an trú rất lâu không sao lãng, không cần nỗ lực. Khi ấy không có gì gọi là thiền định để bảo vệ gìn giữ, vì bạn đang ở trong một trạng thái dòng tuệ giác tự nhiên gọi là Kripa. Và khi ở trong đó thì bạn thấy nó vẫn luôn luôn như vậy rồi. Khi trí giác bản nhiên chiếu sáng, thì không một bóng tối hoài nghi nào có thể còn lại, và một tri kiến sâu xa toàn vẹn sinh khởi trực tiếp, không nổi. Bạn sẽ thấy tất cả những hình ảnh và ẩn dụ tôi đã dùng tan hóa thành một kinh nghiệm bao quát về chân lý. Sự sùng kính ở trong trạng thái ấy, tâm đại bi ở trong trạng thái ấy, và tất cả tuệ giác phúc lạc sáng sủa vô tượng, tất cả hòa nhập với nhau, liên kết với nhau thành một vị duy nhất. Lúc ấy là lúc giác ngộ. Một năng khiếu hài hước sâu xa luôn phát từ trong tâm, khiến bạn mỉm cười trước khái niệm tư duy trật lất của mình bấy lâu về tự tánh tâm như thế nào. Từ đấy phát sinh một niềm tin không thể lai chuyển, một xác tín rằng nó đây rồi, không còn gì khác để tìm kiếm, không còn gì hơn thế để mà hy vọng. Tính chắc chắn của kiến này là cái cần làm cho sâu xa bằng cách liên tục nhìn vào tự tánh của tâm. Nó cần được an trú qua kỷ luật thiền định.